Hồi thứ tư. Gần trưa, trời thanh tịnh, gió mát thổi, cây khua xào xạc, chim hót líu lo, Quan Âm Bồ Tát mô Phật nói, giờ đây đã gần đúng ngọ, sẽ có vị cứu tinh điển lành đem xuống các chim chóc trên rừng đồng ca hát, khỉ đột cùng các chim hãy hái bông bẻ trái, đem đến đây để ta dùng cơm phạm thực, kinh hành. Lúc đó, Quan Âm Bồ Tát ngồi xếp bằng, bắt ấn tam muội, ngồi tịnh một lúc, ngài mở mắt thấy Kim Đồng tiên trưởng đứng hầu, Điểu Xào thiền sư quỳ đảnh lễ. Quan Âm Bồ Tát phán, mô Phật, ta bãi hầu, Điểu Xào thiền sư, ngươi hãy ngồi an tịnh, còn Kim Đồng tiên trưởng dùng cơm trưa với ta. Đoạn Quan Âm tiếp, ôi, đời là khổ. Ta hằng ngày công phu luyện đạo bền chí siêng năng tu hành, mới làm được một vị Bồ Tát, hà huống chi người ở trần gian phải cực khổ hơn ta biết mấy. Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng tiên trưởng lấy trái cây cho Điểu Xào thiền sư ăn và phán. Điểu Xào thiền sư, con ăn hai trái cây này, âm dương biến hóa, và con được mở đường trí tuệ. Thượng thông thiên văn, hạ đạt lý, những lời con thốt ra, thông lý hơn người ở thế gian, sự hiểu biết của con rất sâu xa về đạo lý vô cực vô biên. Điểu Xào thiền sư đảnh lễ nhị vị Bồ Tát và bạch, nay con được ăn trái cây ngọt dịu, con cảm thấy khỏe trong người, hơi thở nhẹ nhàng không nặng như lúc trước, sự sáng suốt thêm hơn, nhưng còn tiền căn hậu quả của con, xin Phật Ngài cho con được rõ đầu đuôi, để con an lòng tu niệm. Quan Âm phán, mô Phật, Điểu Xào thiền sư, con ăn trái thứ nhất, con cảm thấy sao? Con nói cho ta rõ. Điểu Xào thiền sư quỳ bạch, con ăn trái thứ nhất thấy thơm tho, ngọt dịu, khỏe khoắn lạ thường. Kim Đồng tiên trưởng tiếp hỏi, còn trái thứ hai ra thế nào? Điểu Xào thiền sư bạch, trái thứ hai ăn vào, con cảm thấy chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng, thêm sức lực mạnh bạo. Quan Âm Bồ Tát phán, trái thứ nhất là tiền căn của con trước kia có tu hành, nên khi con ăn trái đó vào, tánh con từ hòa, khiêm tốn. Lời ăn tiếng nói có tính pháp lý vô vi, và biết sơ qua quá khứ vị lai. Trái thứ hai, bổ trí ăn thần thuộc về bổ tâm cùng bổ phổi, và chất chua chua ngọt ngọt ấy thuộc về thân thể tiên thiên địa quan, trái cật nay ở phía bên mặt. Trái thứ hai, khi ăn con cảm thấy cay, chát, đắng, mặn, nồng, có sức hùng dũng, đó thuộc về trái cật thận thủy bên trái, gọi là nước sôi, nó thâu chất nóng thận thủy chế ngương hỏa. Hợp với lá gan trên trung huỳnh đình, lọc ra hóa thành ngương hỏa. Những chất cặn bã lắng xuống bổ cho hỏa tam muội. Có sức mạnh vô cùng vô tận, hung hăng thái quá, ác nghiệp vô chừng. Lúc ấy, Quan Âm Bồ Tát mô Phật hỏi, Điểu Xào thiền sư, ngươi có biết chưa? Điểu Xào thiền sư quỳ đảnh lễ Phật. Mô Phật, bạch Quan Âm Bồ Tát, nhờ truyền đạo, nay con được thông hiểu một tí thôi, nhưng nhờ Phật cho con hiểu tiền căn hậu quả. Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán, Điểu Xào thiền sư, con ráng nghe cho rõ tiền căn hậu quả của con. Đoạn, Quan Âm Bồ Tát bảo Kim Đồng tiên trưởng bay thẳng về Ngọc Hoàng Thượng Đế, xin thỉnh một kính phép gọi là Minh Cảnh Đài, để xem tiền căn hậu quả của Điểu Xào thiền sư. Kim Đồng tiên trưởng vân lệnh bay đến Ngọc Hoàng đảnh lễ và trao ý kiến của Quan Âm Bồ Tát. Ngọc Hoàng Thượng Đế hỏi, đã lâu, Quan Âm Bồ Tát chưa thấy về chầu ta, nay đại hội chư Phật cũng sắp đến. Vậy Quan Âm Bồ Tát phải mẫn cán làm việc ngày đêm để mau trở về, cho kịp ngày đại hội. Thượng Đế phán xong, liền đưa Minh Cảnh Đài để Kim Đồng tiên trưởng đem về cho Quan Âm Bồ Tát. Kim Đồng tiên trưởng bái biệt Thượng Đế bay trở về dâng kiến cho Quan Âm. Quan Âm đảnh lễ Phật, đoàn giơ kiếm chiếu ngay mặt trời. Ngài thấy rõ tiền căn hậu quả của điểu xào thiền sư và Ngài truyền dạy cho điểu xào. Đây là tiền căn của ngươi. Khi vận Niết Bàn, ngươi xuống thế gian đầu thai làm người. Trong đời, ngươi học hành giỏi, làm quan chức, ăn hối lộ, hà hiếp lương dân, giàu đến triệu phú, vợ con sung túc đầy đủ, thu thập tội ác đã nhiều. Khi ngươi lớn tuổi, biết ăn năn hối lỗi, thức tỉnh, ngươi ăn chay niệm Phật, tụng kinh lần chuỗi, bố thí, bắt cầu bồi lộ, vân vân. Nhờ có sự cải lỗi ăn năn của ngươi, nên hội cộng đồng chư Phật đã ân xá cho ngươi, tội giảm khinh chỉ còn phân nữa. Phật đã nêu nơi sổ bộ, tại thiên đình khoản cước chú, tội là tội, còn thưởng là thưởng. Công tu của ngươi lúc luyện đạo tinh thần, ngươi quả có thật thành tâm hành đạo, nên Phật đã hiện trước mặt ngươi, cho ngươi quy y Tam Bảo, hào quang Minh Châu phát kiến. Ngày đêm ngươi cố gắng say mê mùi đạo, dứt bỏ sự đam mê trần tục. Nhờ vậy, Phật cho ngươi được hường nhất trên bộ đầu. Nào là ngũ uẩn thế cho ngũ hành, còn đôi mắt cũng thừa tiếp khí hạo nhiên của nhật nguyệt tinh quang, ngươi trở nên sáng suốt, được bay bổng thiên đàng. Đến thiên đàng, ngươi lại ham mê bồng lai tiên cảnh, chơi luôn không chịu giáng trần, nên ngươi mắc tội bỏ thịt, da, xương, máu, cơ quan ngũ tạng tan rã, mấy vị này không được nhập vào bộ đầu. Nhưng vì mấy vị đó dưới sự tu hành truyền bá của ngươi, nhờ âm dương bồi bổ cùng chất kháng khí của địa quả pha lẫn vào biến thành tứ quý, vợ của ngươi là vía, cũng có công tu luyện, nhưng phụ thuộc mà thôi. Trước kia ở cõi trời, vợ ngươi là nàng A Hương, được chức địa tiên, thừa tiếp tiên thiên, ngày đêm dạy xe sấm. Ngươi tuy tu một phần bộ đầu, nhưng cũng được làm địa tiên thừa tiếp tiên thiên. Về sau hai ngươi mãi vui nơi bồng lai tiên cảnh, nên mới bị tội ngày hôm nay. Lúc trước ngươi tên là Cam Lâm, em ngươi tên là Cam Chu, làm thần mưa gió. Nhưng ngươi và A Hương, lúc làm việc trên cõi trời, mưa gió sấm chớp trễ nải, nên bị tội đầy đọa bất năng thần xuất. Hai ngươi bị đầy xuống trần tục, rồi hai ngươi có tâm tu hành, nên sau đó hai ngươi được lên bồng lai tiên cảnh và mãi mê ở trên ấy, không chịu trở về trần gian, do đó hai ngươi mới bị tội. Tiểu xào thuyền sư quỳ lạy và khóc nói, con đã biết tiền căn hậu quả của con rồi, nay con xin Quan Âm Bồ Tát tha thứ tội cho con và cứu nạn giùm. Quan Âm Bồ Tát mô Phật, tại sao con khóc? Điểu xào thiền sư quỳ bạch. Thân thể con dị tướng khác thường, con ăn làm sao, nói làm sao với ai cho được, xin Quan Âm Bồ Tát cứu nạn cho con để con được trở lại giống người. Quan Âm Bồ Tát phán. Điểu xào thiền sư con có biết ngũ tạng của con là loài chim không mề, ăn rồi ỉa, không đựng lại chút nào. Như thế nghĩa là người vô thức vô tri, mắt tròn, tánh nóng nảy, trợn dọc là tội thứ hai, mỏ nhọn, mổ người, giận ai muốn giết, có ý sát nhân. Bộ dãy nơi cần cổ là tượng trưng cho ngươi khi làm quan ăn hối lộ, muốn có tiền, có của, đầy túi, đầy kho, ngươi làm người vô nhân đạo, không kể phải quấy. Mình mẩy của ngươi lông lá như chim, là sự tham lam thái quá, thâu của cải đến lông cũng còn tham không bỏ là tội thứ ba. Tánh xấu của ngươi đã hiện ra trước mắt, để chỉ cho mọi người biết cái hậu quả xấu xa của con. Điểu xào thiền sư quỳ xuống bạch, xin Quan Âm từ bi hỷ xả về tội lỗi hiện hành của con, và cho con trở lại làm người, thân thể như vậy thật là xấu xa ô nhục quá. Quan Âm Bồ Tát phán, nếu ngươi muốn được như vậy, ngươi phải ở lại trần thế hoằng hóa chúng sanh 20 năm để đền tội. Nếu chịu như vậy, ta sẽ tha thứ tội, và cho ngươi được hóa hình người. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát. Con xin quy y theo Phật. Từ đây con ráng tu hành cho tiêu tội phước và cố gắng luyện đạo để được trở lại thiên đàng. Quan Âm Bồ Tát phán, nếu con quyết chí tu hành, con phải bồi công bố đức, hoằng hóa chúng sanh 20 năm. Trong thời gian ấy, ngươi phải chịu chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng của thế gian. Sau khi ngươi hoằng hóa xong, ta sẽ cho ngươi trở lại thiên đàng và làm chức nguyện nhàn như ý. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng Thiên Trưởng. Xin nhị vị Bồ Tát truyền đạo, con tình nguyện một lòng chân tu, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quan Âm lấy kiến minh cảnh đài, để ngay xoáy ốc của Điểu Xào Thiền Sư, bố phép, bắt ấn tam muội, để ngay trên kiến phép, đoạn ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật ngài cho Phật tử nay được trụ nguyên hình làm người. Quan Âm Bồ Tát biến hóa phép thần, tức thời Điểu Xào Thiền Sư hóa hình người. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm, hớn hở bạch: ngày nay con không còn dị hình dị dạng là nhờ ơn đức của ngài, xin Quan Âm ngài dạy cho con căn bản tu hành. Con thề tự nguyện nhất tâm tu hành cho mãn kiếp của con. Hồi thứ năm. Mùa đông, trời gió mát, trăng tỏ lầu lầu, Quan Âm than rằng: ôi, việc đời thật khổ, mà làm tròn nhiệm vụ đến nay đã gần cuối năm, ngày đại hội Phật đài đã gần kề. Ta làm việc ngày lẫn đêm mà cũng chưa xong nhiệm vụ. Hiện giờ ta còn phải thuyết pháp, ta e cho Ngọc Hoàng Thượng Đế mở đại hội. Lúc ấy ta không trở về được, có lẽ ta bị tội bất năng thần xuất với Thượng Đế. Kim Đồng Tiên Trưởng bạch: sự cố gắng làm việc của chúng ta đến đổi bê trễ công phu luyện đạo, chư Phật đều biết, có lẽ các ngài sẽ rộng lòng tha thứ. Mai đây xin Quan Âm hãy truyền đạo cho Điểu Xào Thiền Sư, và có lẽ độ 3 tháng là xong. Quan Âm Bồ Tát phán: ngươi hãy truyền bá cho đạo hầu và muôn chim rằng, ta muốn chúng dâng trái lúc sáng sớm mai này để ta làm lễ Phật, giáo đạo cho Điểu Xào Thiền Sư, hầu sau này Thiền Sư đi hoằng hóa chúng sanh. Hồi thứ sáu. Mặt trời vừa mọc, ánh sáng tưng bừng, chim đua nhảy nhót. Nào là khỉ đột vây đoàn hiệp lũ, đua nhau kiếm ăn. Khỉ đột và chim sực nhớ lại Kim Đồng Tiên Trưởng bảo ta dâng bông trái cho Quan Âm Bồ Tát. Chúng liền đi hái đủ loại hoa quả và lũ lượt đến dâng cho Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát phán: thôi chúng bay được lui. Đoạn Quan Âm tiếp: Kim Đồng Tiên Trưởng và Điểu Xào Thiền Sư, hai người hãy nghiêm trang làm lễ hành sự, để ta thuyết đạo cho Điểu Xào Thiền Sư. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ, Quan Âm Bồ Tát phán: Kim Đồng Tiên Trưởng, ngươi hãy đứng một bên, thừa hành phận sự cùng để nghe ta giáo hóa từ hạ, trung, thượng thừa. Nhà ngươi tuy làm đến bậc tiên, nhưng ngươi không thể nào hiểu rõ đạo giáo được, vì nguồn đạo vô cực vô biên. Đến phẩm nào thì sẽ bị ở phẩm ấy, bởi vậy có câu, không lên cao sau biết thấp. còn không ở thấp sao biết được cao siêu mầu nhiệm của nó. Quan Âm Bồ Tát mô Phật tiếp. Điểu xào thiền sư, con hãy quỳ xuống niệm Phật nghe ta giáo huấn. Điểu xào thiền sư bạch. Xin Quan Âm lấy đức từ bi hỷ xả tội lỗi của con, phán cho con biết. Dầu cực khổ thế nào, con cũng nhất tâm thiện niệm. Từ ngày con bị tội lỗi đến nay, con ngu muội quá. Con xin nghe lời Quan Âm chỉ giáo. Quan Âm Bồ Tát mô Phật nói, Điểu xào thiền sư nghe đây, đời đạo song tu, con nhớ không? Điểu xào thiền sư bạch, con ngu muội hơn trước lắm, xin Quan Âm cho con biết sao gọi là đời, sao gọi là đạo. Quan Âm Bồ Tát phán, đời là người trong thế gian phải có minh minh đức, tân dân chí ư chí thiện, cái đức trí quang minh chánh đại nơi tánh mình có, đến cái chỗ lương chi lương năng mới là người thượng trí. Nếu muốn làm người thượng trí trong đời, Đức Khổng Tử có dạy, trách vật trí chi, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cách vật là phải ráng công học hỏi trong khối óc của ngươi phải tìm tòi, kinh nghiệm. Tất cả sự vật trong mọi khoa đều sái quấy, ngươi ráng bình trí mới đạt được cái chân lý trên cõi thế gian cùng vạn vật mới hơn người. Trí chi, bên trong tỏ sáng từ tâm bên ngoài và hiểu biết sự vật cho cùng tột, không còn nghi hoặc. Thành ý, ý mình thành thật dứt hết các điều dối trá, cùng ngụy tạ đối với mình, thì nó cũng như đối với người khác. Chánh tâm là mình ngay thẳng, không bị vật dục lôi cuốn, không còn tà tư vọng tưởng. Sự ký tiếp vật thì trong chân trắng của ta trở nên đứng đắn. Tu thân sau ta sẽ cắt nghĩa về nguồn đạo cho rành rẽ. Tề gia, con phải nhớ những điều căn cứ ở trên, không nên chênh lệch. Điểu xào, ngươi phải nhớ trí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, thì trong gia đình ngươi mới được phụ từ, tử hiếu, phu phụ thuận tùng, huynh hữu đệ cung. Nếu ngươi hiểu rõ ý nghĩa những điều trên, ngươi mới có thể giúp nước trợ dân, tâm chánh, cùng chí hướng chánh trực, hùng dũng hy sinh, giúp đỡ dân sự mới có thể làm tròn sứ mạng con dân trong nước. Hễ dân yên, thì nước nhà mới thạnh trị, quốc thới, dân an. Quan Âm Bồ Tát mô Phật tiếp. Điểu xào, con bình thiên hạ không phải dễ. Từ cá nhân đến gia đình, quốc gia, xã hội phải làm sao? Làm sao mới phải đạo làm người trong bổn xứ? Như thế cũng chưa đủ, con còn phải trực tiếp tham gia trong thiên hạ. Để cho tình tương thân, tương ái, đại đồng được nảy nở, và con phải mưu sâu kế dày để đem hạnh phúc hòa bình cho nhân loại. Lúc ở thế gian, con có nhớ chăng? Nay con được hóa thân làm người lần thứ hai, con phải là một người hiền triết, con đừng u mê nữa. Nếu con còn phạm tội, con sẽ bị sa đọa kỳ chót, làm trùm, dế. Con phải biết đây là lần chót. Nếu không cải hối ăn năn, con sẽ thành ma quỷ, không còn căn tiên cốt Phật. Điểu xào thiền sư đảnh lễ Quan Âm than rằng, ôi, đời còn khổ hứng chi là đạo. Con nhớ lại đời con lúc trước, con ăn năn tự hối, và con nguyện cố gắng trở nên người lương thiện. Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán. Kim Đồng Tiên Trưởng cùng Điểu Xào Thiền Sư, hãy nghe ta dạy đạo. Hết đời qua đạo gọi là đời đạo song tu. Chúng ngươi có biết bản thể chúng ngươi là thân phàm xác tục? Và trong đấy có những gì? Kim Đồng và Điểu Xào đồng quỳ lạy. Xin Phật Quan Âm lấy đức từ bi chỉ giáo cho chúng con được hiểu nguyên căn, để sau này hằng hóa chúng sanh. Quan Âm Bồ Tát đọc chiếu và chiếu minh cảnh đài cho hai vị hiểu rõ chân căn bản thể của hai người. Khi ấy, Kim Đồng và Điểu Xào nhìn trong bản thể của mình, thấy nào là phổi, gan, trái tim, bao tử. Gan một đùm nơi xương sống. Nhìn xuống phía dưới lưng, phía trong ấy có hai trái cật. Nhìn ra phía ngoài nơi rúng, thấy nào là lá lách, ruột, bọng đái. Ngoài thì xương, thịt, máu, da, lông. Quan Âm mới chỉ từng bộ phận và cắt nghĩa. Đây là phổi. Hai bên đều có. Phía trái là phổi dương, phía mặt là phổi âm. Phổi này có chứa chất nước chua, mặn, chất trong dày. Phổi xốp để chứa những nước hơi làm cho sự hoạt động, ăn nói cùng hô hấp, thay đổi dưỡng khí, chất lửa điện xanh, cốt xác nơi gan. Gan thì để chứa điện nóng, có mật bên trái, chứa chất nóng để sang điện nóng cho trái tim và sản xuất chất nước vàng sang bao tử để tiêu hóa vật thực. Chất lửa điện đó hơi xanh. Gan này phía trái điển thật nóng, do nơi mật điều độ, phía mặt rút nước ở dưới trái cật. Đem nước lên chứa vào phổi, làm cho nước sôi, phân pháp cho tim. Trái tim, chất nóng thuần túy, tùy theo phổi và gan làm việc cho điển nóng của nó, rồi viện trợ châu lưu trong bản thể xương, máu, thịt cho ấm áp. Điển phổi và gan viện trợ trái tim có huyết điển trắng, đỏ bầm để bổ túc cho xương, da, thịt, máu, điển màu vàng hơi, làm việc không nghỉ phút khắc. Đốc xuất cho gan làm việc mẫn cán và cho huyết thấm vào thịt châu lưu trong bản thể. Trái cật. Bên trái có điển nước nóng và thâu hồi điển nhiều, trái cật bên mặt chứa nước lạnh, trái tim đưa chất nóng xuống. Thì nước lạnh của trái cực xáo động vào huyết và tiếp xúc với gan phổi để cho chúng được nóng nhiều. Chất nóng bên trái điển đỏ, bên mặt điển xanh. Bao tử thâu tất cả các thứ điển trượt vào trong nó, có nước màu vàng, nóng nhất của thế giới bản thể, dùng để xáo trộn tiêu hóa thực phẩm. Đoạn lấy chất bổ thực phẩm bổ túc cho gan. Gan lọc chất bổ để thừa xung hơi điển chạy qua phổi, rồi phổi lọc đưa lên bộ đầu, đẩy điển bộ đầu bổ túc cho mắt, mũi, miệng, tai là cơ quan ngũ tạng, cũng gọi là bổ máy ngũ hành. Năm sắc lửa này hóa ra một chơn điển năm sắc xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. Quan Âm Bồ Tát tiếp. Các ngươi hiểu chưa? Việc tu hành cần phải trao đổi sửa đổi. Trước kia cha mẹ nơi ở trần, hóa sanh các ngươi xác trần, có máy này làm việc theo trần, chỉ biết ăn, ngủ, ỉa mà thôi. Nhưng bộ máy ấy cũng có một thứ điển tiên thiên, làm chủ bản thể gọi là linh hồn. Một đơn vị điển thứ hai là điển trung thiên, hợp với hạ thiên, làm thứ điển âm, thành chân điển gọi là vía. Hồn vía hợp lại duy nhất gọi là chánh hồn vương. Vía dùng để xoay trở hoạt động tay chân phụ thuộc bên ngoài. Lúc niết bàn đưa xuống, hồn vía là vợ chồng hợp nhất giáng trần, quy vào bản thể. Khi hồn và vía vào bản thể được chia làm hai. Hồn ở giữa trái tim để sai khiến khí điển vào bộ đầu. Còn cơ quan ngũ tạng và bộ đầu có ranh chấp chia đôi rõ ràng. Phần vía, từ bao tử trở xuống tới rúng gọi là tề luân hư cảnh, nó làm việc châu lưu trên tứ xá lộ, di chuyển thôi thúc bản thể phúc khắc không ngừng. Để nào da, thịt, máu phải hoạt động mau lẹ, vì bản thể con người là một tiểu thiên địa. Ngoài ra, có hai con mắt là mặt trời và mặt trăng, dùng để soi sáng các nơi ở châu thân. Trong ấy có tia sáng gọi là hà sa, hóa ra vì sao bay lẫn trong địa cầu bộ đầu, rồi được thâu vào khối óc. Sự tu hành, nếu hai người muốn tu thì phải sửa đổi xác phàm tục, để được hóa ra một vị tiên trên trung thiên hay trên tiên thiên gọi là Phật. Các ngươi phải cố gắng công phu luyện đạo, vì người công phu là người thợ, tự sửa bộ máy bản thể của mình, cho máy ấy làm việc, lựa lọc thanh khí điển để sắp thành một vị chân như, rồi từ đó các ngươi từ từ luyện hàng đêm, luyện tập công phu thì hồn các ngươi được lên phẩm chủ nhân ông. Trái lại, nếu các ngươi không tu, thì hồn ấy không được làm chủ nhân ông, và lúc hai ngươi thác, hồn ấy trở thành ma. Quan Âm niệm Phật 3 lần, thâu kiến Minh Cảnh Đài vào túi, đoạn kêu nhị vị mà phán. Hai ngươi đã hiểu điển trong bản thể rồi chưa? Điểu Xào Thiền Sư bạch. Mô Phật, bạch Quan Âm, nhờ đức sáng suốt của Quan Âm, con và Điểu Xào đã minh tánh, đã hiểu được lời chỉ giáo của Quan Âm. Con xin Ngài cho con biết, hiện giờ vợ con và con của con ngày trước ở nơi đâu? Quan Âm Bồ Tát đáp, Điểu Xào Thiền Sư ơi, sao ngươi ngu dại như thế? Đã nói là sáng suốt, sao ngu cũng còn ngu? Ngươi là chủ bản thể, vợ con chỉ là phụ thuộc. Vậy vợ con ở đâu? Sao con không biết? Con hãy nhìn xuống tề luân hư cảnh và nhìn kỹ xem ai đang ngồi trong đó để thôi thúc các con của con như xương, thịt, máu, da và các dân phụ thuộc, thuộc bề ngoài là lỗ chân lông làm việc. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm và bạch. Con xin Ngài làm phép cho con thấy vợ và con của con. Được như thế, con mới an lòng tỉnh trí, thừa hành phận sự tu hành, hoằng hóa chúng sanh ở cõi thế gian này. Quan Âm Bồ Tát lấy kiến Minh Cảnh Đài đưa ra niệm chú, hiện ra một cô vía rất đẹp. Điểu Xào Thiền Sư nói, con đội ơn Quan Âm đã cho con được thấy mặt vợ con. Nàng xinh đẹp quá, và tại sao mãi đến giờ, nàng vẫn còn tươi trẻ như thiếu nữ đang xuân? Điểu Xào Thiền Sư than, chồng ở một nơi, vợ một ngã, con không ngờ, chỉ ham vui một chút mà bị đọa không biết đến bao giờ mới mãn kiếp. Quan Âm Bồ Tát mới lần lượt gọi các con của Điểu Xào Thiền Sư. Con thứ nhất là xương, con thứ hai là thịt, con thứ ba là máu, con thứ tư là da. Chúng lần lượt xuất hiện để Điểu Xào Thiền Sư nhìn cho tận mặt. Điểu Xào Thiền Sư nhìn bốn con bằng trang nhau như hột gạo cội. Quan Âm tiếp, trước kia, con là Điểu Xào Thiền Sư mắc phải tội. Nên dù ngày nay con của ngươi được sum họp vào đây, nhưng không được nhìn thấy mặt nhau, vì lỗi của con gây ra. Vợ và con của ngươi phải chịu làm việc mãi không ngưng và không được nghỉ. Điểu Xào Thiền Sư khóc mà rằng, xin Quan Âm cho cha con, chồng vợ của con được sum họp. Quan Âm Bồ Tát phán, Điểu Xào, sao con ngu quá? Ta phải làm sao cho con minh tánh được? Ngươi muốn họp mặt với nhau thường ngày, thì ngươi phải ráng tu hành, ngươi hiểu chưa? Tử tội làm việc cơ sở, giam cầm có nơi, bản thể như một cái nhà, như việc nước, nên gọi là nhà nước. Ví dụ, bản thể là nước, hay là tiểu thiên địa. Mỗi chỗ, mỗi nơi, đều có công ăn việc làm, lương phân phát đầy đủ, hễ ăn thì nó phải làm việc. Không thể bỏ phế công việc để họp mặt nhau được. Hiện nay con là Điểu Xào Thiền Sư phần hồn. Nếu con tu, con sẽ là chủ nhân ông, hay là tổng thống, sai khiến cơ quan ngũ tạng, hóa ra ngũ ẩn làm chủ trong bản thể con. Và nếu con muốn sum họp với vợ con, thì con phải tu, để đền tội lúc trước, xong con mới được quy nguyên hợp nhất. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ. Quan Âm Bồ Tát than, con bị phạm tội quá nặng, không biết đến ngày nào con cùng các con của con trở lại thiên đàng. Quan Âm Bồ Tát phán, vì tiền căn hậu quả của ngươi, nên ngươi hãy ráng tu để quy nguyên hợp nhất, và đó là quy nguyên. Điểu Xào Thiền Sư quỳ lạy than, tội lỗi như vậy biết gỡ làm sao xong, đến bao giờ mới mãn kiếp. Quan Âm Bồ Tát phán, ngươi ráng công phu luyện đạo, bỏ mùi trần tục, thì chẳng bao lâu tội con sẽ được tha thứ, Nếu trái lại, con còn mê trần, nhiễm những thói xấu như tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, thì tội của con càng nặng hơn, thì có lẽ con không bao giờ trở lại thiên đàng. Vậy con hãy nghe ta mà ăn năn thức tỉnh tu hành. Điểu xào thiền sư bạch. Bạch Quan Âm, con đã bị tội rồi, lại bị tội nữa là sao? Quan Âm đáp, trước kia con ở thiên đàng, bị tội lỗi xa về dương thế là kỳ thứ nhất. Kể từ ngày con trở nên người trần gian, nếu con làm tội nữa thì con mắc tội thêm hơn, và phải bị nghiệp quả của con làm ra. Điểu xào thiền sư hỏi, tiền căn nghiệp chướng là sao, xin Quan Âm cho con được biết. Quan Âm Bồ Tát đáp, hễ con làm tội gì, thì sanh nghiệp ấy, ác hành khổ khảo, con nhớ chưa? Ví như con làm khổ cho người ở thế gian, thì ngày nào con gần mãn hạn, chết. Trước hết, con sẽ bị khổ khảo như lúc con làm cho người ấy, vì thế ta tu hành để cho minh tánh, hiểu phước tội hơn người, và cải ác tùng thiện. Đây ta thí dụ cho con rõ, là sự tích mục liên thành đề tại thế gian, mà Kinh Nhã Thiên đã làm đó. Điểu xào thiền sư, từ đây, con hết sức tu hành, không dám làm điều tội lỗi. Tiện đây con xin Quan Âm cho con một pháp danh và một cái quy y thơ phái của nhà Phật. Quan Âm Bồ Tát, cha chả, ngươi ở thế gian, sinh ở trần, thì phải trần tục, tội lỗi đã chưa đền, lại còn xin tờ giấy làm bằng. Thật là tham lam quá đỗi. Đây, Điểu Xào, nghe ta thuyết pháp cho một lần nữa. Tên con trước kia là Điểu Xào Thiền Sư, nghĩa là con có ổ, con tham sân si thái quá, rồi sau đó con ăn năn cải hối và tu hành, được Phật công nhận một phần, linh hồn con được sơ thừa trung phạm. Lúc đó, con không hiểu chữ ly gia cắt ái ở thế gian, nên con bỏ nhà cửa, sự nghiệp đi tu, đó là một điều lầm lớn. Nhưng nhờ con có chí công phu luyện đạo, nên được xuất hồn đến chốn bồng lai, rồi mê vui, nơi ấy, con quên bản thể là cái nhà của con ở. Từ khi con giáng thế xuống trần, và hồn con nương vào bản thể đó để làm việc. Trong bản thể nào là da, thịt, xương, máu, những thứ đó là những người trong cốt nhục tương tàn của con. Con tu mà quên hết, bỏ bê vợ con, thì tội lỗi của con càng nhiều. Con phải biết, nếu con tu, thì da, thịt, xương, máu, con phải dạy cho chúng nó tu, từ bên trong đến bên ngoài. Được làm một vị tiên hay một vị Phật khổ lắm con ơi, hễ tu thì phải sửa đổi, lừa lọc, chất trược hóa thanh, dày công gắn chí tu hành, mới có thể thành chánh quả. Khổ ơi là khổ! Vậy từ đây, con hãy tu tất cả bản thể, nào da, thịt, xương, máu, lông, để chúng trở thành chánh pháp quy y, lên đảnh lễ Phật. Nay, con xin ta cho pháp danh, để thay tên Điểu Xào Thiền Sư. Vậy, ta sẽ gọi con là Sải Vải. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ xin quy y Tam Bảo. Quan Âm Bồ Tát phán, con ráng tu đến khi nào được xuất hồn lên đảnh lễ Phật, lúc đó con mới được quy y Tam Bảo. Hồn của con là tinh, khí, thần hợp nhất lại. Điểu Xào Thiền Sư mừng rỡ đảnh lễ Quan Âm xin nhận tên Vải. Lúc ấy, Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán, Sải Vải ơi, từ đây con ráng tu hành, đừng phí bỏ thì giờ quý báu, siêng năng niệm Phật ngày đêm, ráng đem về một điểm chân như hường nhất. Lúc ta thuyết pháp dạy đạo, con có hỏi làm sao để con thấy mặt vợ và các con. Điều đó ngày sau con sẽ làm phải một tội. Con đã không thông hiểu câu tình trong bốn bể của thế gian, vì con là chồng, cha, không biết vợ con là ai, ở nơi nào. Hồi thứ bảy, Quan Âm Bồ Tát than rằng, đã gần tới rằm tháng 8, Trung Thu Nguyệt Lãng, lúc này các vị tiên được chầu Thượng Đế, ngao du sơn thủy, vui vẻ biết bao, còn ta làm việc dưới thế đã lâu, mà chưa được trở về chầu chư Phật cùng Thượng Đế, để trình tấu cho các ngài rõ về vụ điểu xào. Thôi buồn nói vậy, chứ ta cũng ráng làm việc cho xong, cũng chẳng muộn chi. Kim Đồng Tiên Trưởng đảnh lễ bạch rằng, con cũng tiếp tục thừa hành phận sự bên Quan Âm, con nguyện làm việc chống xong, để thầy trò chúng ta mau trở về thiên đàng cảnh Phật. Hoàng hôn buông rũ, mặt trời chen lớn, bầu trời trở nên xám đục, chim chóc kêu nhau về tổ, vượng truyền bồng con kiếm nơi ẩn dạng. Quan Âm Bồ Tát phán, thôi, các y kỳ phận, giải vãi, ngươi hãy trở về động, còn ta trở về thiên đình, nơi am tu để săn sóc cho nhị thập bát tú, ngày mai ta sẽ giáng trần và dạy thêm cho giải vãi. Dứt lời, Quan Âm và Kim Đồng bay trở về thiên cung. Ngày mùng 10 tháng 8, rạng ngày 11, mặt trời vừa mọc, ánh sáng tưng bừng, trời thanh mây tịnh, gió núi ngàn phương đem lại mát mẻ trong lành. Trên một phần mây đen, bên cảnh trời lơ lửng bay xuống, Quan Âm và Kim Đồng đang ngự trên ấy, giáng trần. Sải vải đảnh lễ hai vị Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán. Từ ngày ngươi thọ giáo ta đến nay, ngươi đã tỉnh trí an thần và thấu hiểu bản thể và nhiệm vụ của ngươi ra sao? Sải vải bạch. Nhất khiếu minh, vạn lý thông, con đã hiểu rất nhiều, nhưng con cũng nhờ Quan Âm, cùng Kim Đồng thuyết pháp dạy đạo thêm cho con nhờ. Kim Đồng tiên trưởng hầu một bên Quan Âm. Quan Âm đảnh lễ Phật nói, sải vải ơi, ngươi có biết tên sải vải bửu danh của ngươi là nghĩa gì không? Lúc trước, ngươi có làm gì đâu có tên cùng chức vị. Trước kia, ngươi là một triệu phú, tham sân si, làm giàu bất chánh. Sau đó, ngươi ăn năn hối cải, cúng chùa, học phép tắc với địa tiên. Ngươi theo thiền lâm tu trì, nhưng ngươi lại bị trần thế lôi cuốn, say mùi trần tục, ham mê tử sắc tài phiến quá độ, nên hòa thượng đặt cho ngươi pháp danh sải vải. Sải vải ta chỉ nghĩa cho biết, nhân, chữ này là vợ chồng, ngươi cũng chưa bỏ, thế nên người ta cho vợ chồng ngươi là nhân đức, nhưng trong thâm tâm ngươi đầy dẫy tội lỗi, tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Ngươi lấy nhân đức bề ngoài đó gạt gẫm của thiên hạ, ngươi mưu mô đủ thứ để cướp tiền và tham lam sắc đẹp. Thấy thế hòa thượng mới thêm một chữ sổ chính giữa chữ nhân để trở thành chữ sĩ, hay là chữ sải, nghĩa là người vô chùa thấy cô ni sắc đẹp, lấy tiền mua chuộc phải tội si mê, nên ngươi không hiểu, là người trong đạo, thật là ô danh nhục nhã cho ngươi biết mấy. Còn chữ vải, nghĩa là khi vô chùa được ngộ đạo, lúc ấy ngươi giác tánh hiền lương, biết tội lỗi và ăn năn hối lỗi rất nhiều, nhưng lúc về nhà ngươi quên hết tâm đạo. Hai thảo đầu, ba ngang bổ xuống là chữ dương, ấy là thường ngày ngươi thả rêu xóm làng, thấy con người có sắc đẹp, ngươi ve vãn mua chuộc, là mất trinh tiết của người, cho nên hòa thượng của ngươi đặt cho bổ danh là sải vải. Ngươi hằng ngày cũng còn ham tình ái sắc dục. Ngươi thương bao la, và đó là tình trong bốn bể. Sải vải quỳ bạch. Con nhận thấy, tên này thật là ô danh tủi nhục, nhưng con là người tu hành mà bị mang bốn chữ tình trong bốn bể thì làm sao giải thoát để thành tiên Phật được. Quan Âm phán, ngươi mắc phải một tội nữa, ngươi có biết chăng, khi ngươi còn là Điểu Xào Thiền Sư, ngươi là con chim gà đẩy, mang đầy ô trượt, là tại ngươi tham lam của người quá đỗi, ngươi ăn cho đầy bụng, rồi giật của người ta, để dành vào túi. Khi ngươi tu được điểm thứ nhất, ngươi xuất hồn dạo cõi thiên cung, chỉ có một bộ đầu, còn mình là điểm thứ hai, tay chân là điểm thứ ba, ngươi bỏ lại thế gian làm bại hoại bản thể. Tội thứ nhất cùng hai đấy là ba tội, ngươi đã làm ba tội, nhưng Phật Ngài giảm khinh cho ngươi, tu không hiểu chữ ly gia cắt ái. Ngươi làm đạo Khổng Tử, dạy đời, ngươi đã có vợ con gia đình, mà ngươi lại vô chùa tu, ngươi bỏ phế nhà cửa, không nuôi vợ con, lại còn bày ra cất thất để tính phá tiền của, ngươi đã ham đạo mất đời. Sải vải quỳ bạch. Điều mà bỏ gia đình là tội thứ nhất, đối với đạo ở đời của Đức Khổng Tử. Ở đời ta phải tu theo đời, nghĩa là phải có nhân nghĩa, kế nghiệp dòng giống của ông bà. Bạch Quan Âm, khi xưa con có vô chùa, đi đi về về, chứ con không bỏ nhà hẳn. Quan Âm Bồ Tát than, ôi, ngươi ở trần sao ngu quá! Con không biết vợ yếu con thơ, do con gây ra phải nhờ con nuôi dạy, thì sao con lại bỏ đi, để đến đổi xác thân con, da thịt xương máu phải bại hoại. Con là chủ bản thể, con lại bỏ bản thể, để cho da thịt xương máu của con hoang vu, luyện phép tà đạo, đánh lộn với nhau, làm mùa màng thất lạc, nhiễu hại nhân dân. Như vậy, khác nào con làm vua mà bỏ phế việc nước, để cho bá quan loạn trào, nhân dân thống khổ. Sải vải bạch. Bạch Hóa Quan Âm, trước kia con bỏ nhà, con hiểu là có tội, nhưng nay con có nhà nào để bỏ? Quan Âm Bồ Tát phán, Sải vải ơi, ngươi đã tu liều, lý sự hiểu nhiều, bỏ si mê sao còn ngu như thế? Thôi Sải vải, ngươi mau cúi xuống. Đoạn Quan Âm bảo Kim Đồng Tiên Trưởng lấy roi phết cho Sải vải ba roi để trừ tội tam đồ. Kim Đồng Tiên Trưởng vâng lệnh, đã Sải vải ba roi nảy lửa. Sải vải đứng dậy đảnh lễ Quan Âm và bạch rằng, con bị ba roi điển tan xương nát thịt, đau nhức không thể tưởng tượng được. Quan Âm Bồ Tát phán, nay con hiểu tội của con chưa? Quan Âm bảo Sải vải quỳ ngay trước mặt, rồi dạy Kim Đồng Tiên Trưởng thắp ba cây nhang đưa cho Sải vải cầm để trước mặt và bảo Sải vải niệm Phật ba lần. Quan Âm nói lớn, Kim Đồng, hãy dọi trên đầu nó ba cái, cho nó thọ tam cú. Sải vải bạch, con tu là tu thân, từ trong bản thể con làm ra. Quan Âm đã dạy con, không nên lấy cái gì vật chất ngoài đời dùng để tu hành. Nay con cầm ba cây nhang và lãnh ba dọi trên đầu, gọi là tam liều chăng? Quan Âm phán, tu là tu pháp lý nhà Phật, tu là sửa đổi bản thể của ta. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, ngươi ngu thái quá thì hằng hóa thiên hạ sao được? Tánh ngươi hễ có đông người là rủ nào tiệc tùng ăn chơi, phế bỏ gia đình, bày ra chung tiền cất nhà hội nghị để giảng đạo hoặc chùa chiền am tự. Sải vải bạch. Bạch Quan Âm, ngài nói quá dông dài, con không làm sao biết được. Quan Âm phán, ta nói dông dài là trước khi kia ngươi nhiều chuyện, nói thêm thừa láo khoét, ngồi lê đôi mắt. Sải vải bạch, con đã quỳ ngót 3 tiếng đồng hồ, đầu gối con bị sưng không thể đứng nổi, xin Quan Âm tha thứ cho con. Quan Âm nói, ta từ bi hỷ xả cho ngươi, Từ rày ngươi ráng nhớ, kẻo mà xa địa ngục, hối không kịp. Đoạn Quan Âm tiếp. Giải vải ơi, khi ngươi xuất hồn, ngươi mê cảnh bồng lai vui thú, không chịu trở về nhà là bản thể của ngươi, cho đến đổi tan xương nát thịt. Nay đầu gối bị sưng, tan xương nát thịt, nhức nhối cùng mình, đó là do ngươi bị nghiệp quả mà trước kia ngươi đã gây ra. Tội ngươi đáng thác ra mà. Ba điểm nhang ấy là vợ con ngươi quỳ đảnh lễ, đưa hồn ngươi xuống âm phủ, để chịu tội, từng làm ma, và bị vật chất lôi cuốn. Sự hiểu lầm của con thật là tai hại. Bản thể là cái nhà, để cho linh hồn, và vía là vợ con ở đó, cũng là trại giam của chúng con. Khi chúng con thác thì bản thể này rã tan thành đất. Còn sự sản ở dương thế, con cũng phải bỏ lại tất cả. Vậy con ráng suy xét để đừng lầm lẫn, giải vải ơi. Ta bảo ngươi tu không tốn đồng xu các bạc nào, là vì chính ta cũng vậy. Ta tu thân cải tánh, dưỡng dục quần sanh. Nếu tu, ta sẽ tránh được bệnh tà xâm, thương hàn sốt rét và các chứng bệnh ít ít thì được hết dứt, khỏi tốn tiền thuốc. Theo pháp lý, tu là thu dưỡng khí, làm cho bản thể mát mẻ, sung sướng, bồi bổ tinh thần, ngươi trở nên đẹp vui tươi. Pháp lý này theo khoa học huyền bí của Đức Phật. Ta cứ công phu luyện đạo, tự nhiên ta sẽ thức tỉnh, phân biệt chánh tà, thông tri thiên hạ, hiểu được tâm tánh của mỗi người. Sự quý báu của phép công phu là khi con ngồi công phu có mô ni châu, viên ngọc quý của con chiếu sáng, và con được xuất hồn lên cõi trời. Nhất khiếu thông, vạn lý minh, tự nhiên con hiểu, và tự cải ác làm lành. Con thu điển thanh khí trên trời, làm cho thân thể mát mẻ, trí não sảng khoái, con sẽ không giận ai, và tránh xa những điều trái quấy bỉ ổi, ô nhục, nhớ nghe con. Con đừng mượn vật chất bề ngoài để tu hành, làm cho hao tốn, của, bỏ phế không nuôi vợ con tại trần mà bị tội. Con đừng vì chữ dưng cúng thần, cúng giải vải mà làm lớn. Vì với sự tin cúng thần cúng giải vải để chuộc tội và được phù hộ, ấy là sự mê tín dị đoan. Và con nên nhớ, người tu không ham mê trần tục. Tránh nơi đô hội vinh sang, cùng chức quyền ăn trên ngồi trước. Đây ta chỉ cho con biết, đã tu mà còn chức quyền vinh sang, đó là con bị nhiễm trần. Nhà Phật chỉ là cái nghề chuyên môn của ông, chớ nào có chức chi. Người tu không ham chức quyền ở thế gian. Người chán chê phú quý không cần sự nghiệp, người chỉ muốn ở thiên đàng chung vui với chư tiên chư Phật, nên gọi là bần đạo. Chữ bần đạo là không kể sự nghiệp của cải ở thế gian, chữ bần đạo là bỏ không cần. Người tu than rằng, ít phước đức là bần đạo, tu bền bỉ, cố gắng luyện cho đến khi được dĩ hạ, trung, thượng, đến không không trên cõi trời. Của cải ở thế gian đều bỏ, bản thể chết thành đất, nên người tu hành không tham sanh, húy tử. Pháp lý nhà Phật nói rằng, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Nghĩa là ai tu nấy hưởng. Kinh nhà Phật có câu, mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa như thể phù vân. Giải vải có biết chăng? Sự đời đối với ta nào có ra chi? Ta làm lấy để sống qua ngày, ta đâu có cần tiền. Giải vải ơi! Pháp lý ngay thẳng, nó cứu nạn cho ngươi, nó giúp ngươi có nhà êm ấm. Nó khiến cho ngươi trong gia đình vui vẻ, chum lo mọi việc. Cái tánh chê bai ngạo nghễ là tánh của giải vải phải không? Thôi kim đồng, lấy roi điển khí, biểu giải vải cuối ngay ngắn, đánh trên đầu thẳng xuống ngay tới đích. theo luồng lửa tam muội, sau xương sống ba roi cho ta. Kim đồng phết sải vải ba roi nhán lửa. Quan Âm Bồ Tát nói, sải vải, từ đây con phải tu hành, nhớ lời ta dặn, đừng sanh thói xấu, nếu con muốn tu thì cứ tu, con muốn ra trần thì cứ xuất trần, chớ con đừng lấy cái đạo mà tạo cái đời, lợi dụng cái đạo mà làm ăn. Sải vải ơi, ngươi hãy nghe thuyết pháp đây. Ta đánh ba roi là có mục đích, làm cho sải vải dứt bỏ tánh xấu theo trần tục. Muốn tu thì ngươi cứ tu đi, và từ đây ngậm mồm co lưỡi, đừng nói chuyện bậy bạ theo trần, để rồi mê trần. Sải vải bạch, từ đây con nguyện một lòng theo Phật ăn năn hối cải, không dám sái quấy nữa. Quan Âm Bồ Tát tiếp, đạo nào cũng có pháp môn riêng, nhưng con lại tưởng Phật nào như Phật nấy, môn nào như môn nấy, nên con lấy môn này đem lại môn khác, làm như vậy con đã lầm lạc thái quá. Pháp lý là pháp con tu theo điển của Phật Thích Ca và Di Đà, nó cũng là một vị thuốc linh nghiệm, dùng trừ tuyệt bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Hiện giờ, con bị bệnh tham sân si, vậy con nên luyện đạo công phu, thì từ từ bệnh con sẽ dứt. Sải vải ơi, con nên hiểu trong Phật gồm có văn Phật và võ Phật. Văn Phật là pháp môn văn để trừ bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Võ Phật là sự phò hộ chiếu bệnh mà cúng quẩy, những sự linh diệu, muốn chi được nấy theo thế gian. Mặc dù vậy, nhưng những võ Phật là tà đạo đó ngươi. Sải vải bạch, bạch Quan Âm, ngày nay con đã thông hiểu và ghi nhớ pháp lý trong tâm. Con nguyện từ đây cố gắng tu hành, hằng hóa chúng sanh. Con đã cải tánh diệt danh, từ nay con xa lánh nào tụng kinh siêu độ, chuông mõ, bồ đề, để một lòng theo pháp lý nhà Phật. Con nhớ lại vợ con, thì ở lại dưới tề luân hư cảnh, còn con ở lại trong trái tim, và làm việc trên bộ đầu, bị ranh rấp bởi màn bí mật, nên con không thể thăm vợ con cùng xương máu da thịt cho được. Quan Âm Bồ Tát nói, con là môn đệ của Phật, gọi là Phật tử, thì nào da thịt máu xương lông của ngươi cũng là Phật tử nốt. Trái lại, nếu con làm tội lỗi, thì những thứ đó cũng là người phạm tội. Con nhớ vợ con ở tề luân hư cảnh, trong đó có bốn biển gọi là tứ diệu đế, rồi con lại nhớ da thịt xương máu là con của con. Và con nguyện đi hoằng hóa chúng sanh. Con được như vậy là con đã ăn năn cải hối lầm lỗi rồi. Sải vải, con có biết chúng sanh là ai không? Chúng sanh ở trong bản thể của con đó. 48.250 lỗ chân lông, ngày đêm con ráng tu hành luyện đạo, pháp luân thuần chuyển, điển chạy đều mình, thì những lỗ chân lông là dân sự biết tu học theo. Lục căn lục trần, ngó thấy ánh sáng của chủ nhân ông trên bộ đầu rọi xuống, cũng tu theo. Trong tề luân hư cảnh có cô tiên, vợ con, phụ tiếp điển, truyền bá bên ngoài cho da thịt xương máu lông. Đó là dân sự cùng các con của con. Chữ tình trong là vợ của con ở trong tề luân hư cảnh, cũng gọi là cô vía. Còn da thịt xương máu là do huyết chảy châu lưu, gọi là bốn bể. Thừa tiếp khí điển bên trong và bên ngoài. Sải vải, con thấy chưa, tứ diệu đế, gọi là bốn bể hay là tình trong bốn bể.